Thứ ba, tuần 20, mùa thường niên.
Hạch tội vua Tia. Sách ngôn sứ Ezekiel, chương 28, từ câu 1 đến câu 10.
Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: Hỡi con người, hãy nói với thủ lãnh của Tia, Chúa Thượng là Đức Chúa phán thế này: Vì ngươi đem lòng tự cao tự đại, nên ngươi đã nói: Ta là thần, ta ngự trên ngai các thần giữa trùng dương. Ngươi chỉ là người chứ không phải là thần, mà lại dám cho mình ngang hàng với thần thánh. Này, ngươi khôn ngoan hơn Daniel, không bí mật nào giấu được ngươi. Nhờ khôn ngoan hiểu biết, ngươi đã làm ra của cải và thu tích vàng bạc trong kho. Vì ngươi rất khôn ngoan và có tài buôn bán, nên của cải ngươi đã tăng lên, và ngươi sinh lòng tự cao vì lắm của. Bởi vậy, Chúa Thượng là Đức Chúa phán thế này: Vì ngươi dám cho mình ngang hàng với thần thánh, nên này, ta sẽ đưa những người ngoại bang hung dữ nhất trong các dân tộc đến đánh phá ngươi. Chúng sẽ tuốt gươm đối lại sự khôn ngoan tuyệt vời của ngươi, làm cho vẻ huy hoàng của ngươi ra ô trọc. Chúng sẽ xô ngươi xuống hố, và ngươi sẽ chết thê thảm giữa trùng dương. Trước mặt những kẻ sắp giết ngươi đó, liệu ngươi còn nói được: Ta là thần nữa chăng? Đặc khi ở trong tay những kẻ sắp đâm ngươi, ngươi chỉ là người chứ không phải là thần thánh. Ngươi sẽ chết như những kẻ không cắt bì bởi tay quân ngoại bang. Vì ta đây, ta đã phán, sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng.
Người giàu có khó vào nước trời. Phần thưởng dành cho ai bỏ mọi sự mà theo Đức Giê-xu. Matthew chương 19.
Bấy giờ Đức Giê-xu nói với các môn đệ của Người: Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào nước trời. Thầy còn nói cho anh em biết, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giê-xu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Đức Giê-xu đáp: Thầy bảo thật anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi con người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hạng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.
Người thanh niên giàu có đã bỏ đi khi thầy Giê-xu mời anh bán tài sản và cho người nghèo. Của cải đã trói buộc anh, dù anh là người có thiện chí. Anh tìm sự sống đời sau, nhưng lại bị vướng bởi vật chất đời này. Người giàu có thật khó vào nước trời. Câu nói này của Thầy Giê-xu khiến các môn đệ rất đổi ngạc nhiên. Vì vào thời đó, giàu sang thường được coi là dấu hiệu Chúa chúc lành. Thầy Giê-xu dùng một hình ảnh ngoa dụ, cường điệu để diễn tả việc người giàu khó vào nước trời, khó hơn con lạc đà rất to chui qua lỗ kim rất nhỏ. Dĩ nhiên, lạc đà thì chẳng thể nào chui qua lỗ kim được, nhưng người giàu thì vẫn có thể được vào nước trời dù rất khó khăn. Vì đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Đã có những người giàu tốt bụng đi theo Thầy Giê-xu. Họ là Giuse Arimathea, Nicodemo, Gia-kêu, là các phụ nữ. Giuse và Nicodemo đã lo mộ phần và việc tẩm liệm Thầy Giê-xu. Gia-kêu đã tự nguyện chia nửa phần tài sản mình cho người nghèo khó. Các phụ nữ theo Thầy từ Galilee đã giúp đỡ vật chất cho Thầy. Có vẻ họ được tự do với của cải trần thế. Của cải không ngăn cản họ trở thành người môn đệ Thầy Giê-xu. Nhưng cũng phải nhìn nhận của cải vật chất có sức mạnh của nó. Như người ta hay nói, có tiền mua tiên cũng được. Tiền bạc của cải có vẻ đem lại chỗ dựa vững chắc cho chủ nhân. Chính vì thế, người ta thích thu tích của cải một cách vô độ. Của cải làm chúng ta phải bận tâm. Kho tàng anh em ở đâu, trái tim anh em ở đó. Kho tàng dưới đất sẽ giữ tim ta dưới đất. Ham mê của cải có thể bóp nghẹt hạt giống lời Chúa trong tim ta. Nó làm chúng ta dễ trở nên nô lệ. Anh em không thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia. Anh em không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền tài. Như thế, nó có khả năng đẩy Thiên Chúa xuống hàng thứ yếu. Quả thực, của cải dễ làm ta khép lòng lại trước Thiên Chúa và tha nhân, và làm cái tôi của ta trở nên cứng cỏi, tự mãn. Khác với anh thanh niên giàu có, nhóm 12 đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì? Họ đã hỏi Thầy Giê-xu như vậy, sẽ cho họ được cùng Thầy xét xử Israel trong ngày tận thế. Hơn nữa, Thầy còn hứa bất cứ ai chịu mất mát về gia đình, cơ nghiệp đều được đền bù gấp trăm, và nhất là được sự sống đời đời. Hôm nay chúng ta cũng hỏi ngày như vậy về cái được cái mất. Chúng ta có thể bỏ mất nhiều điều mà thiên hạ coi là giá trị, như một đời sống tiện nghi, một chỗ làm ổn định hay một chút tiếng tăm. Chỉ mong được tấm lòng luôn an vui hạnh phúc vì biết mình được Đức Kitô và ở lại trong Ngài. Thank you.
Lạy Chúa Giêsu, sống cho Chúa thật là điều khó. Thuộc về Chúa thật là một thách đố cho con. Chúa đòi con cho Chúa tất cả, để chẳng có gì trong con lại không là của Chúa. Chúa thích lấy đi những gì con cậy dựa, để con thật sự tựa nương vào một mình Chúa. Chúa thích cắt tỉa con khỏi những cái rườm rà, để cây đời con thêm hoa trái. Chúa cương quyết chinh phục con cho đến khi con thuộc trọn về Chúa. Xin cho con dám ra khỏi chính mình, ra khỏi những bận tâm và tính toán khôn ngoan, để sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, dù phải chịu mất mát và thua thiệt. Được rằng, trước khi con tập sống cho Chúa và thuộc về Chúa, thì Chúa đã sống cho con và thuộc về con từ lâu. Amen.